sư hiền thủ. Ngài là người thời đầu nhà Đường. Cách chúng ta ngày nay là 1700 năm. Nói về ba loại chu biến, Ngài đưa ra ví dụ một trần. Một trần là một pháp. Đại sư Hiền Thụ là Bồ Tát Đại Triệt Đại Ngộ, minh tâm kiến tánh. Một trần Ngài nói ở đây chắc chắn là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói. Niệm niệm thành hình, hình ở đây chính là trần, hình là hiện tượng vật chất. Ngài nói một hiện tượng vật chất nhỏ như thế, thời gian tồn tại của nó lại rất ngắn. Tuy vừa nhỏ vừa ngắn như thế, có thể chính là tiểu quang tử mà giới lượng tử lực học ngày nay nói. Nhưng nó có ba loại chu biến. Thứ nhất, nó vừa hiện hình là chu biến pháp giới. Các nhà thiên văn học ngày nay từng nói qua, tiểu quang tự phóng quang, nhục nhãn không thấy được, bất cứ vật chất nào cũng phóng quang. Đạo Phật gọi là quang, khoa học gọi là điện, khí công gọi là khí. Trên thực tế chỉ là một vấn đề, với khoa học ngày nay nói, tốc độ của nó ánh sáng cực kỳ nhỏ bé đó vừa phát ra, một giây là 30 vạn km. Hoàng Nguyên Quang nói tốc độ đó không phải tốc độ ánh sáng, cũng không phải tốc độ của điện tử. Ánh sáng đó vừa phát là chu biến pháp giới. Giới khoa học ngày nay chưa phát hiện ra siêu việt hơn quang tốc quá xa, quang tốc không thể so với nó. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Điểm quang nhỏ này theo ý niệm mà biến hóa. Vô cùng vô tận, không biên tế. Hiện tượng thứ ba là hàm dung không hữu. Hàm dung không hữu chính là viên minh cụ đức mà ở đây nói. Danh từ khoa học ngày nay gọi là siêu việt thời không. Nó có nghĩa là như vậy. Đó là gì? Một trần đấy. Trên thân ta có bao nhiêu? Giới khoa học có số liệu, Thân của một người bình thường có khoảng bao nhiêu nguyên tử? Hoặc là tử cơ bản. Các nhà khoa học có số liệu, thường lấy con số trăm ức để tính. Bồ Tát Di Lặc nói, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Đạo Phật nói, mỗi di trần, mỗi lỗ chân lông, trong đó đều có đầy đủ thông tin của biến pháp giới, hư không giới. Chẳng những có đầy đủ thông tin mà còn đầy đủ hình tướng, đúng là không thể nghĩ bàn. Hình tướng trong khoa học kỹ nghệ ngày nay cũng có thể tin được. Toàn bộ tấm hình quý vị cắt tấm hình này ra thành bột, chút bột nhỏ đó vẫn có đầy đủ tấm hình trong đó. Tự tánh của chúng ta viên mãn, hiện tượng mà tự tánh biến ra cũng là viên mãn. Hiện tượng nhỏ nhất là di trần. Trong kinh Phật nói về di trần, cực di chi di, khoa học ngày nay gọi là tiểu quang tử. Tiểu quang tử nghĩa là lượng tử. Trong đó có đầy đủ hiện tượng biến pháp giới, hư không giới. Không riêng thông tin mà đầy đủ hết thảy. Đức Phật dạy, Bồ Tát Phổ Hiền nhập được cảnh giới này. Bồ Tát Phổ Hiền nhập được cũng có nghĩa là ai ai cũng có thể nhập được, chỉ cần tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là gì? Buông bỏ hết, khởi tâm động niệm. Là Bồ Tát Phổ Hiền. Tánh đức hiển lộ đầy đủ. Là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền có đố kỵ người khác chăng? Không. Bồ Tát Phổ Hiền có khinh mạng người chăng? Không. Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thứ nhất là lễ kính chư Phật. Ngài thật sự làm được hạ mình tôn kính người. Ngài là bậc mô phạm trong hàng Bồ Tát. Không có người nào khiêm hạ hơn Ngài nữa. Chư Phật, đâu là chư Phật? Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên trùng trị. Quý vị nên biết, đồng viên trùng trị nghĩa là thành Phật. Tình là hữu tình chúng sanh, vô tình là hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền lễ bái Di Trần. trong vi trần có thế giới, trong thế giới có chư Phật. Trong thế giới có chúng sanh, trong thế giới có thế giới. Người thường không biết được cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Biết được cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền sẽ biết được cách học theo Ngài, xưng tán Như Lai. Tất cả chúng sanh, bất luận là tịnh hay nhiễm, thiện hay ác, Bồ Tát Phổ Hiền bình đẳng hết. Chúng ta thấy trong kinh, mỗi thời là thời tốt, mỗi ngày là ngày tốt. Tôi thêm vào hai câu nữa: mỗi người là người tốt, mỗi việc là việc hay. Nhìn sự việc không thể nhìn trước mắt. Việc trước mắt tốt chưa hẳn là thật. Tốt sẽ biến thành xấu. Việc trước mắt xấu chưa hẳn đã xấu. Trong việc xấu có việc tốt, bất định mà. Thay đổi cách nào? Thay đổi tâm. Điều này nhất định phải hiểu. Vì sao dưới mắt Phật tất cả chúng sanh đều là Phật? Chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều là chúng sanh, do tâm không giống nhau. Đạo lý gì vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm ta là chân tâm, quý vị thấy ai cũng là chân. Nếu là vọng tâm sẽ thấy tất cả đều là hư vọng. Cho nên trong đạo Phật có hai câu rất hay: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Ngày nay con người không mạnh khỏe, nhiều bài báo cáo đều nói đến vấn đề này. Chúng ta thấy trong tài liệu, trong nước, nước ngoài đều như vậy cả. Những đứa trẻ ngày nay, thể lực của chúng so với những người đi trước kém xa lắm. Chúng không có sức dẻo dai, tinh thần ý chí không thể tập trung, cho nên năng lực học tập rất kém. Nguyên nhân gì vậy? Do tâm đó. Nếu chuyển đổi tâm là tốt. Tiêu chuẩn gì? Trong học thuật truyền thống và Pháp Đại Thừa, tiêu chuẩn là tánh đức. Tùy thuận tánh đức thì chẳng có gì không tốt. Trái ngược tánh đức, phiền phức xuất hiện ngay. Cội rễ tánh đức mà người xưa nói là hiểu kinh. Giống như Phật Pháp nói vậy, trong tịnh nghiệp tam phước của đạo Phật, tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao của giáo pháp Đại Tiểu Thừa. Câu đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. hiếu đối với cha mẹ, kính đối với thầy giáo. Hai chữ hiếu kính là nòng cốt đức hạnh của pháp thế và xuất thế gian. Nếu làm trái ngược hai chữ này thì nền tảng của quý vị sẽ có vấn đề. Sao có thân hình đẹp được? Dụng công cách nào, phát huy cách nào, học tập cách nào đều có hạn lượng hết. Quý vị trưởng thành nhưng không được thập toàn thập mỹ. Thì mới biết nền tảng vô cùng quan trọng. Đây là hiếu đạo và sư đạo mà người xưa nói. Thời đại này không còn nữa, mọi người đều bỏ qua. Cho nên người đời sau này có vấn đề, cả thế giới đều bỏ qua. Cho nên họ có vấn đề. Sự việc này phiền phức rất lớn. Có hại gì? Sẽ bị nhiều bệnh tật quái dị. Ngày xưa không có, ngày nay những căn bệnh kỳ lạ rất nhiều, nhiều thiên tai cho quả địa cầu. Ngày xưa không có những chuyện đó. Mấy ngày trước, tôi đến La Mã và Italy để xem thành phố Bàn Bối. Vì sao phải đi xem? 2000 năm về trước, gần thành phố này có một núi lửa. Núi lửa thức dậy, bụi tro phủ kín. Vì thành phố này cách núi lửa 7 km, tuy núi lửa không cháy đến thành phố, nhưng tro bụi, gió thổi tro bụi đến đó rơi xuống giống như bão cát vậy, chôn vùi nguyên cả thành phố. Trong khoảng thời gian chỉ mấy giây, rất ít người sống trong thành phố này chạy thoát ra ngoài. Mấy phút là quỷ diệt hết. Đó là thành phố có nền văn hóa cao. Thiên tai trong khoảnh khắc, thành phố đã không còn nữa. Hôm qua có người mang đến cho tôi xem một trận mưa đá ở Úc Châu. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên xảy ra trận thiên tai lớn như vậy, từ trước đến nay chưa từng có. Cục đá bao lớn, to như trái bóng gôn vậy, đá rơi xuống, nhà bị hư, xe bị hư, trong mấy giờ đồng hồ đường xá ngập nước hết, xe hơi chìm trong nước, xe cũng bị hỏng, tổn thất rất nặng nề. Những thiên tai kỳ lạ ngày nay xảy ra đột ngột, rất đáng sợ. Rốt cuộc là vì sao? Giới khoa học lượng tử giải thích trong cuốn Giải Độc Mạc Thể Dựng Ngôn, tôi tóm lược lại quan trọng nhất có mấy câu. tôi ghi chép lại tặng cho mọi người. Do tâm niệm của chúng ta có vấn đề. Người xưa nói rất có lý: hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỵ. Nói lên cơ thể của con người nhiều bệnh tật, không được bình thường là do ý niệm của mình. Nơi chúng ta sống trên quả địa cầu này xảy ra thiên tai là do những người sống trên địa cầu. Sự khởi tâm động niệm của họ có vấn đề, cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Những điều họ nói chúng ta hiểu được vì sao? Bởi Sơn Hà Đại Địa nó có ý thức. Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn người Nhật: nước là khoáng vật, nó có thọ tưởng hành thức. Hoa cỏ cây cối cũng có thọ tưởng hành thức. Sơn Hà Đại Địa cũng có thọ tưởng hành thức. Ý niệm của ta chánh, nó sẽ chánh. Ý niệm của ta tà, nó cũng tà. Cùng một đạo lý thôi. Nếu ý niệm của ta chánh, trong kinh gọi là địa thần, kiên lao địa thần. Nếu ý niệm của ta tà, kiên lao địa thần biến thành lơi lỏng địa thần mất rồi, rất dễ nghi ngờ, rất dễ sụp đổ, núi dễ sập xuống, có tình trạng như vậy đây. Cho nên kết luận của nhà lượng tử học là ý niệm làm chủ tất cả. Sức mạnh của ý niệm có thể làm rung động thiên cung. Có sức mạnh lớn như vậy đây. Sự việc này mãi không phát hiện ra, nhưng trong kinh điển Phật giáo thường đề cập đến ý niệm làm chủ tất cả. Cho nên ý niệm của ta chẳng, thân thể mạnh khỏe, tinh thần sảng khoái, tâm sanh hoan hỷ. Không nên suốt ngày nghi ngờ hết điều này đến điều khác, thấy cái này không đúng, thấy cái kia không phải. Đó là tự làm khổ mình. Ai không đúng? Bản thân mình không đúng, chẳng có chuyện người khác không đúng. Cho nên chư Phật Bồ Tát rất hay. Chư Phật Bồ Tát duy trì chánh niệm của mình. Cổ nhân nói: người tu đạo chân chánh chẳng thấy lỗi thế gian. Thế gian không có lỗi nghĩa là sao? Là mình không có lỗi, nên không thấy lỗi của thế gian. Khi thấy lỗi của thế gian là mình có lỗi, nên mới thấy lỗi của thế gian. Những người làm việc xấu trên thế gian này, họ có lỗi chăng? Họ không có lỗi. Vì sao? Quý vị cần nên biết vì sao họ làm việc xấu. Quý vị sẽ hiểu, sẽ quát nhiên đại ngộ thôi. Có nhân và còn có quả nữa. Cho nên thật sự hiểu được rồi, ba đường thiện, ba đường ác trong lục đạo, quý vị sẽ bình đẳng đối đại với ba đường ác. Vì sao? Tiêu nghiệp mà. Quý vị tu thiện nghiệp đưa quý vị đến ba đường thiện để tiêu nghiệp, tạo ác nghiệp thì đưa quý vị đến ba đường ác để tiêu nghiệp. Ba đường lành, ba đường ác từ đâu mà có? Do nghiệp lực chiêu cảm ra. Vốn không có. Có ác nghiệp sẽ có ác đạo. Khởi ý niệm gì sẽ hiện ra địa ngục đó. Rất kỳ lạ, trong đạo giáo quý vị không tìm ra những địa ngục như vậy. Ngày nay một số linh môi tiết lộ ra có địa ngục mới, ngày xưa không có. Nghĩ điều gì hiện ra điều đó? Vì sao không thường xuyên nghĩ đến Đức Phật A Di Đà? Vì sao không nghĩ đến thế giới cực lạc? Hàng ngày ta nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, nghĩ đến thế giới cực lạc. Chẳng phải thế giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà sẽ hiện tiền sao? Điều này rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cho nên học Phật rồi, tất cả trở về chánh niệm, niệm luân lý, đạo đức, nhân quả, niệm quốc độ y chánh trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát, thì sẽ cứu được thế giới của chúng ta. Không hề có vấn đề gì. Cứu cách nào? Ngày mai sẽ nói cho quý vị biết. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây.